Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy hữu tri thức tham dự khóa tu một ngày an lạc lần thứ 107, chúng ta vừa lắng nghe lời phân tích triết lý vô ngã, biến độ chiêm nghiệm của người phàm, của người đang hướng về con đường thánh, của bậc tam thừa, bậc nhị thừa và của Đức Phật do Hòa Thượng tuyên giảng. Các cấp độ chiêm nghiệm về vô ngã đó rất sâu sắc và cho thấy rất rõ những sự thực tập của chúng ta chỉ mới là một phần ban đầu của học thuyết vô cùng quan trọng, xem như là đứng hàng mặt gì sau học thuyết tới nhiều đế. Triết học về vô ngã của Phật dạy thường gắn liền với học thuyết được gọi là Tam Pháp Ấn, bắt đầu là vô thường, gây đến là khổ và cuối cùng là vô ngã. Trật tự của Tam Pháp Ấn phải được quy định như thế, việc đảo lộn trật tự của nó được hiểu là sai với giá trị trị liệu mà pháp môn này có thể giúp đỡ cho chúng ta tháo mở những bế tắc trong cuộc đời. Vô thường là thuộc tính của mọi sự vật hiện tượng, những biến thiên về thời gian trải hoài trải dài qua đường quá khứ, hiện tại, vị lai cứ như thế mà tiếp tục. Những biến thiên về vật lý trên cơ thể sinh học, trong sự vật hiện tượng của về vũ trụ bao la không cùng tận này, làm cho chúng ta phải thừa nhận rằng chúng diễn ra như là một tốc luật, mà mỗi khi nhìn lại chính mình á thì mình thấy rằng mình của ngày hôm nay khác rất nhiều với mình của ngày hôm qua, cả phương diện tích cực lẫn phương diện tiêu cực tùy theo sự tu tập của mỗi hành giả. Trong sự biến thiên vô thường đó, rất nhiều người thiếu sự tu tập làm chủ tâm sẽ phải chạy theo một phản ứng tất yếu về phương diện tâm lý là khổ, vì ta không thừa nhận rằng nó là một quy luật. Chẳng hạn như đối diện trước cái già của cái bản thân, ta cảm thấy buồn rằng là bây giờ mình không còn đẹp nữa. Đối diện trước cái chết của người thân, ta cảm nhận rằng bây giờ phải vẫy tay chào vĩnh viễn với người ấy. Đối trước những cái tai nạn, ta nghĩ rằng tại sao nó bất hạnh lại chụp lên đầu cổ tôi như thế mà không phải là người khác, vân vân và vân vân. Những chất vấn về tự thân, về tha nhân, về cuộc đời trong cái cõi vô thường này sẽ làm cho người bị khổ đau cùng cực lắm. Và nên Phật thấy rất rõ mối quan hệ biện chứng từ vô thường đến khổ là một mối quan hệ tất yếu, như là một phản ứng của cảm xúc. Và Ngài đã dạy chúng ta về nghệ thuật trị liệu, đó là quán vô ngã, rằng không có chủ thể nhận thức khổ đau trong các cái khổ nạn mà con người là một thực thể đang bắt buộc phải trải nghiệm trên nó. Vậy vậy, ứng dụng học thuyết vô ngã trong cái cõi vô thường và những cái phản khổ đau chính là nghệ thuật trị liệu để giúp cho chúng ta trở lại đời sống sinh hoạt bình thường. Kinh Tư Tương Bộ gồm có 5 tập, trong đó có thể nói gần 3 tập Đức Phật dạy về triết lý vô ngã. Và cái mô tiếp được tái lập đi lập lại, thậm chí là hàng nghìn lần trong các cái bản kinh ngắn thuộc Tư Bộ Kinh, với công thức gồm có 3 bước như sau: cái này không phải là tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi, và cái này không phải là tự ngã của con. Tại sao Đức Phật đã dạy chúng ta đến cả 3 lớp quán vô ngã như thế? Mà lẽ thông thường đó, ngã và ngã sở hữu đã đủ rồi, đâu cần đến vế thứ ba. Nhưng vế thứ ba đó lại là rất quan trọng, vì giá trị trị của nó là nhổ lên tận gốc rễ cái tôi trong cái cõi vô thức. Mà thường đó là mình giữ cách đó rất là kỹ lưỡng, bằng cái sự tế nhị, bằng nghệ thuật giao tế, bằng cái khôn ngoan, bằng cái sự đè nén, bằng những cái phật ức chế của tự thân. Đại từ chỉ định cái này được hiểu trong từng ngữ cảnh, nó có thể là ngôi thứ nhất, nó có thể là cái sự kiện liên hệ ngôi thứ nhất, nó có thể là đối tác của ngôi thứ nhất, nó có thể là đối thủ của ngôi thứ nhất, hoặc là chủ thể tạo ra khổ đau cho ngôi thứ nhất là chính chúng ta, một thực thể của cuộc sống. Và khi mình quán tưởng bằng câu chiêm nghiệm rằng cái này không phải là tôi, ta đã tách ly hóa nỗi khổ đau khỏi cơ thể vật lý và khỏi cái cõi cảm xúc và tâm lý của chúng ta, mặc dầu khổ đau đó đang diễn ra trên cơ thể sinh học này, đang diễn ra trong dòng cảm xúc này. Mình phải quán như thế để ta tách ly hóa cái loại khổ đau ra làm hai. Và do vậy ta được sống trong sự bình an khi sự chiêm nghiệm gì vô ngã được thực hiện một cách quá nghệ thuật đúng theo lời Phật dạy. Khổ đau về bản thân mình đó, có người vượt qua dễ dàng, có người vượt qua vô cùng khó khăn. Nhất là những người bị những chứng bệnh cảm xúc, những mặc cảm, những dây phò, dằn vặt. Và do vậy mỗi khi mà cái nỗi khổ đau nó trỗi dậy trong phương diện cảm xúc đó, đè nén càng nhiều chừng nào cái khỏi bế tắc đó, nó xuất hiện nhiều chừng đó. Và do vậy phản ứng là bế tắc nhất của cái nỗi khổ cùng cực đó là tự vẫn là chết. Hoa Kỳ cứ một ngày trung bình là có 100 người tự tử chết. Pháp trung bình có khoảng 40 người. Các nước phát triển về kinh tế và đề cao cái tôi cá nhân được luật pháp bảo hộ như chừng nào đó, thì cái mức độ chết do bế tắc của cái tôi đó nó diễn ra tương thích và tỷ lệ. Nhật Bản khoảng là 60 người. Và thế giới phương Tây khi mà cái nền tự do cá nhân được khích lệ ở mức độ cao nhất, và họ nâng lên bằng những giá trị rất mỹ miều, đó là nhân quyền, là nhân phẩm, được luật pháp bảo hộ, thì cái tôi rất dễ dàng bị pha chạm, thách đố trong cái cõi vô thường. Và cái cảm xúc khổ đau đó đã làm cho rất nhiều người từ tuyệt vọng dẫn đến cái chết. Thì bởi vì không thấy rõ được những đề từ chỉ định liên hệ đến khổ đau đó không phải là tôi. Cũng có một số người khổ đau vì những sở hữu mình tạo dựng vung trồng bằng mồ hôi, nước mắt mấy mươi năm, bây giờ trở nên trắng tay, hay là bị sụp đổ, hoặc nó không còn như những gì mà mình đã từng có nữa. Tiếc nuối, uất hận trên những gì đã bị mất mát liên hệ đến sở hữu chúng ta là chúng ta phải bị khổ đau cùng cực. Vì đó câu chiêm nghiệm cái này không phải là sở hữu của tôi giúp cho chúng ta vượt qua được những nỗi đau, vì lúc ấy mình biết rất rõ những sở hữu mình có đó chỉ có vai trò chức năng về pháp lý rồi, và nó hỗ trợ cho mình trong một cái cõi tương đối về sự sống, chứ không phải nó thuộc về cái quyền sở hữu vĩnh hằng của chúng ta. Cho nên trong nỗi khổ đau về mất mát, tan thương, tật ách đó, nó liên hệ đến những cái ngã sở hữu, ta có thể vượt qua được bằng sự chuyển biến đó. Và với thứ ba, cái này không thuộc về tự ngã của con. Cái tôi là tự ngã của tôi, nó có mối liên hệ. Cái tôi đó nó thể hiện bằng cái cõi ý thức ra bên ngoài, trong tương quan xã hội, vân vân, giữa ta và người trong thế dị nhiên đó là. Còn cái tự ngã đó là cái cơ sở quân sự quan trọng nhất của cái tôi hữu ngã và cái tôi sở hữu ngã. Và như vậy, có rất nhiều người đã có thể làm chủ được cái tôi tự ngã bên ngoài và cái tôi ngã sở hữu, nhưng nếu không làm chủ được cái tôi tự ngã bên trong đó, thì việc chấp ngã vẫn còn đeo mang dưới rất nhiều các hình thức vi tế. Và do vậy đến một lúc nào đó sự kích thích của những cái va chạm, sự đổ vỡ trong các tương quan xã hội, sự bị nhục nhã bởi những cái cạm bẫy hoặc là những cái vu khống, rồi những cái cách gài thế vân vân, sẽ làm cho cái tự ngã nó bắt đầu trỗi dậy. Và lúc ấy cái tôi đó được xuất hiện là bản thân tôi, là sở hữu của con. Do đó chuyển hóa được, trị liệu được cái tự ngã của tôi đó lại chính là cái mối quan tâm quan trọng nhất mà theo hòa thượng chỉ dạy khi nãy đó. Ta phải chứng đến quả Phật đó, thì cái tự ngã của tôi mới được chuyển hóa một cách tận gốc rễ của nó. Phần lớn chúng ta chỉ đạt được một phần nào đó của cái quán chiếu cái này không phải là tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi là quý lắm rồi. Giá trị của học thuyết vô ngã sâu sắc như thế, nhưng trên thực tế nó chính là học thuyết gây tranh luận nhiều nhất trong toàn bộ hệ thống giáo pháp của Đức Phật. Từ thời của Đức Phật cho đến sau khi Đức Phật qua đời đó, các nhà minh triết và tư tưởng của nhiều trường phái Ấn Độ giáo công kích Phật giáo nhiều nhất là từ học thuyết vô ngã. Tại vì họ không có cơ sở nào để tấn công được học thuyết tứ diệu đế, mà đỉnh cao nhất của nó là con đường trung đạo, hay là tấn công vào cái học thuyết duyên khởi nhân quả, vì nó là quy luật của khoa học đó, quy luật của vũ trụ đó. Chỉ có vấn đề duy nhất thôi là tấn công học thuyết vô ngã bằng nghệ thuật chơi chữ thôi. Hai cách chơi chữ rất nguy hại mà các nhà tín tưởng và tôn giáo của Ấn Độ đánh vào đồng mặt bạc. Thứ nhất, nếu không có cái tôi, vậy toàn bộ các giá trị đạo đức, tâm linh, văn hóa, giáo dục và những giá trị tích cực trên cuộc đời sẽ phục vụ cho ai? Như vậy toàn bộ học thuyết đó sẽ đặt trên nền tảng của sự hư vô và không tưởng. Và nếu ta không hiểu rõ về phương diện ứng dụng tâm lý và nhận thức của vô ngã, ta sẽ nghe và cảm nhận rằng là lối tấn công như thế quá sức thuyết phục. Và do vậy ta dễ dàng đẩy tay chặt với Đức Phật rằng tôi đi theo ngài rồi, cuối cùng tôi có những cái giá trị gì để hưởng được ở trên cái cõi vô thường, trong cái cõi khổ đau này. Lối tấn công thứ hai, nếu vô ngã được chấp nhận như là một hiện thực, thì như vậy ai sẽ chịu trách nhiệm pháp lý về những nỗi đau do con người tạo ra bởi lòng tham sân si, như chính Đức Phật đã dạy là nguyên nhân và nguồn gốc của mọi bế tắc ở trong cuộc đời. Như vậy kẻ tạo tội sẽ có cơ hội lẩn tránh mọi hình thái trừng phạt của luật pháp, vì không có cái tôi để chịu nhận nỗi khổ niềm đau cơ mà. Đây là một mối tấn công thứ hai vô cùng hiệu quả và làm cho rất nhiều người Phật tử chưa có kinh nghiệm trải nghiệm vô ngã đó sẽ thấy ồ như vậy là nguy quá, và do đó có thể không theo Đức Phật một cách tuyệt đối. Cho đến bây giờ hai phương pháp tấn công đó vẫn còn mang mát và đầy khắp tất cả các tác phẩm của những người theo Ấn Độ giáo. Rất may là cái gì chân thật cái đó bất hư. Học thuyết vô ngã của Đức Phật cũng dạy chúng ta là trốn khỏi cái cõi luật pháp, mà dạy chúng ta là nghệ thuật tâm lý, là nghệ thuật tâm linh để vượt qua cái khổ đau trong cõi vô thường, chứ đâu phải đi phủ định giá trị pháp lý mà một con người đang có mặt như là một thực tại rồi. Do đó hôm nay chúng tôi xin chia sẻ ba phương diện. Thứ nhất là cơ sở quân sự của các tôi, và nếu mà mình không nắm vững được cái cơ sở quân sự này đó, thì ta sẽ bị cái tôi nó chinh phục, dẫn đến khổ đau dưới người tôi. Cái thứ hai đó, chúng tôi xin trình bày về bốn quan niệm hay là bốn chiêu nghiệm về cái vô ngã trong tuổi trẻ, trong tuổi già, trong bệnh và tai nạn và trong cái chết. Và sau đó đó là nói về cái giá trị ứng dụng của học thuyết vô ngã mà Đức Phật đã dạy. Thứ nhất là cơ sở quân sự của chấp ngã gồm có năm phương diện. Phương diện một là pháp luật. Pháp luật được hình thành để tạo ra cái công bằng xã hội ở mức độ cao nhất, tán dương người lành, trừng phạt kẻ xấu, ổn định hòa bình thế giới, an ninh cho một quốc gia, quyền lợi cho những cộng đồng và các cá nhân. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Hệ thống pháp luật càng siết chặt chừng nào để đảm bảo được cái quyền lợi chân chính của các cư dân trên đất này như chừng nào, thì đồng lúc ấy đó cái hữu ngã chấp trên cơ sở của quyền được bảo hộ bởi pháp luật nó sẽ được gia tăng về phương diện tâm lý học. Và điều đó không thể tránh khỏi, và ta không thể nào mong mỏi là nó không diễn ra. Và nếu không có luật pháp thì xã hội làm sao có được cái công bằng công lý được. Vậy đó, trên cơ sở này thấy rõ được cái cơ sở quân sự của cái tôi qua luật pháp đó, để ta không phát huy cái tôi ở cái mức độ nhỏ và lớn khi được luật pháp là chăm sóc đúng mình. Và do vậy mọi bất hạnh diễn ra trong cuộc đời dầu có luật pháp bảo hộ hay không có luật pháp bảo hộ, ta vẫn có cách để vượt qua. Trông chờ vào sự bảo hộ luật pháp đó, từ lúc đã chết rồi mà mình chưa có được cái công lý. Ví dụ như Nguyễn Giải phải mang cái án hàm quan 300 năm và dòng họ con đó là phải bị tru di tám tộc, có người phải giả dạng đổi họ để mà sống, hoặc là 70 tôn thất nhà Lý khi bị nhà Trần giết chết, thì trước khi chết thì vị vua đó đã phải tuyên thệ rằng là tôi thề đề đề kiếp kiếp phải trả thù và làm cho nỗi khổ niềm đau của nhà Trần cũng giống như nhà Lý chúng tôi đang bị chịu đựng ngày hôm nay. Và con cháu nhà Lý phải đổi họ thành họ Nguyễn, rồi phải vượt biên sang Triều Tiên để tìm sự sống an toàn. Và cho đến ngày 15 tháng 5 vừa qua, cái lễ cầu siêu để giải quan cho công tác họ Lý mới được thực hiện, thì cái nỗi khổ niềm đau được luật pháp bảo hộ hay là chưa được luật pháp bảo hộ đó, nó diễn ra đến cả bao nhiêu thế kỷ rồi, gần như là 10 thế kỷ. Tôi biết bao nhiêu án hoàng quan khác chúng tôi đã diễn ra trong cuộc đời. Ba sạc thanh niên vừa qua trong tháng 4 đã được xác định bởi luật pháp là không có phạm tội hiếp dâm trẻ em vị thành niên, mà luật pháp lúc bấy giờ là người ta gắn ghép một cách nào đó để chứng minh rằng họ là người tội. Rất may mắn một bác sĩ có năng khiếu đặc biệt về vấn đề nghiên cứu cơ thể học đã chứng minh rằng là ba cậu con trai mà bị quy kết là hiếp dâm đó chưa từng có quan hệ giới tính. Và khi xác định được điều đó, trên mười mấy năm bà vẫn không từ bỏ mục đích này để chứng minh ba chồng trai là do tội. Cho đến bây giờ đó, thì cái kỳ án đó mới được kết thúc. Như vậy liệu các giá trị bảo hộ của luật pháp có thể cam đoan rằng là chúng ta không bị rơi vào cái lẩm quẩn của nỗi khổ niềm đau bằng những cái ngóc ngách của là lách luật, rồi là phá luật, rồi giấu luật, hay là được bảo kê bởi những con người có vị thế lớn hơn trong một cái chính thể nào đó để luật pháp gần như là bị tê liệt hoàn toàn. Cho nên cái cứ sở của luật pháp về phương diện chấp ngã ta hiểu là rất là tương đối, mặc dù rất cần thiết, nhưng bám vào nó sẽ dẫn đến nỗi đau rất là lâu dài. Hay là cái khác là hãy dùng học thuyết vô ngã để trị liệu về phương diện cảm xúc trước đã. Khi mà luật pháp có thể bảo hộ quyền lợi chân chính của chúng ta, còn ai giữ hoàn toàn 100% vào luật pháp đó là thất bại hoàn toàn. Cũng từ cái cơ sở pháp luật này mà chúng ta thấy là kẻ vi phạm luật pháp hay là vi phạm vào 5 điều đạo đức mà Đức Phật đã dạy như là giết người, trộm cắp, ngoại tình, lừa dối, thì sử dụng các loại ma túy tổng hợp, rồi rượu chè hay là thuốc lá, hoặc là những gì mà được luật pháp cấm ở cấp quốc tế ở quốc gia đều bị nghiêm trị trước pháp luật để bảo hộ các quyền lợi chân chính của người khác. Nhưng mà đồng lúc đó đó, những người mà chấp vào cái ngã luật pháp đó, sẽ thấy rõ cái nỗi đau hoàn ngoại rằng là khi các cái quyền lợi chân chính do người khác là xâm phạm đến các cái giá trị đạo đức của mình mà chưa được bảo hộ sẽ bị khổ đau vô cùng. Phương diện thứ hai là phương diện văn hóa. Văn hóa liên hệ đến một cộng đồng rộng hơn nữa là một quốc gia. Và các tôi văn hóa đó là một cái tôi rất là vi tế, được Liên Hợp Quốc thừa nhận, được UNESCO, một cái cơ quan nhỏ về văn hóa của Liên Hợp Quốc tuyên truyền để tất cả mọi công dân, mọi cộng đồng dân tộc trên hành tinh này, mọi quốc gia giữ cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình. Và với tích cực đó, nó tạo ra cái chủ nghĩa yêu nước, tinh thần quốc gia, tinh thần dân tộc, tinh thần cộng nghiệp tích cực. Nhưng ở một phương diện mặt trái của nó đó, cái phương diện này nó tạo cái nền tảng cái tôi, và nếu không khéo nó va chạm sắc tộc, va chạm quốc gia và va chạm tất cả những quyền lợi liên hệ đến hai điều đó, và cái tôi đó sẽ trở thành là cái cán cân để giành cái quyền thắng và thua ở trong cái trận chiến đỏ sức giữa các cái tương quan văn hóa và sắc tộc. Do đó học và chiêm nghiệm về giáo lý vô ngã, ta biết mình là một cá thể trong một tổng thể văn hóa của cộng đồng, của dân tộc. Tinh thần nước ta vẫn có, tinh thần trách nhiệm quốc gia ta vẫn thể hiện, tinh thần với cộng đồng tập thể đó ta vẫn phải giữ vững được hết. Nhưng đừng để cho các tôi ở trong các cái sự thống nhất về văn hóa này đó, nó làm cho mình trở thành là một nạn nhân. Tại vì không khéo đó, là tinh thần yêu nước cực đoan hay là yêu nước sai lầm đó, sẽ làm cho chúng ta trở thành là nô lệ của những cuộc chiến nhân dân, những cái giá trị rất là hay nhưng mà cuối cùng không có phục vụ cho một cái gì. Phương diện thứ ba là tôn giáo. Tôn giáo nó gắn liền gần như là với sự ra đời của con người. Và trong số hơn 6 tỷ cho đến này đó, chỉ có khoảng chừng tối đa là 3% chưa có văn hóa, xin lỗi, chưa có đi theo tôn giáo rồi. Còn đại bộ phận hành tinh đó, con người đều đi theo một tôn giáo nhất định nào đó. Các nhóm tôn giáo có thể chia làm 4: tôn giáo nhất thần, tức là thừa nhận có một thượng đế tối cao sáng thế tạo dựng con người vạn vật và quyết định nhân mệnh. Tôn giáo thứ hai là đa thần, cho rằng cái quyền uy tối cao không phải là một vị thần thượng đế mà là các vị thần linh trưởng quản các chức nghiệp và ngành nghề. Tôn giáo thứ ba đó là tín ngưỡng dân gian bái một phái, xem con vật là thủy tổ của con người, xem một vật linh nào đó đó là cái quyền uy tối thượng. Tôn giáo thứ tư là nửa vô thần nửa hữu thần, chẳng hạn như là Kỳ Na giáo hay là chủ nghĩa dân tộc cổ sơ của Ấn Độ như là một loại tôn giáo hành trì. Và một mặt thoát khỏi ra các nô lệ của các thượng đế tầng lên, nhưng mặt khác thừa nhận bán số phận, bán phần nền mà con người cần phải có. Và cuối cùng là tôn giáo vô thần, đó chính là đạo Phật, hay còn gọi là tôn giáo tỉnh thức. Tôn giáo này không thừa nhận thượng đế, các thần linh, không chấp nhận số phận an bài, và chúng ta nghệ thuật vượt ra khỏi lệ thuộc vào cái tôi tôn giáo đó. Con người có thể giấy khởi rất nhiều các cuộc thánh chiến, và lịch sử của nhân loại đã cho thấy là thánh chiến xuất hiện ở chỗ nào thì chỗ đó nó tàn khốc, chết chóc như những đàn, còn ác liệt, nguy hại hơn rất nhiều những cuộc chiến tranh vì quyền lợi chính trị và vì quyền lợi kinh tế. Đạo Phật không dạy chúng ta bất kỳ một hình thái nào về cái tôi tôn giáo hết đó, mà đạo Phật dạy chúng ta về cái vô ngã trong tôn giáo và cái câu tuyên bố bất hủ của Đức Phật ở trong kinh điển cả Bali lẫn Đại thừa là có một người ra đời vì lợi ích cho chúng sinh, vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên, và là người, người đó là ai? Đó là Bậc Tỉnh Thức. Rõ ràng là sự ra đời của Đức Phật và tất cả những đồ đệ của ngài đó trong lịch sử nhân loại là để phục vụ cho nhân sinh, cho tất cả các chúng sinh, chứ không phải để nhân sinh và chúng sinh phục vụ đạo Phật như các tôn giáo nhất thần, đa thần hay là bán nhất thần, đa thần v.v. Và cái tôi trong tôn giáo này đã được chuyển hóa đến tận gốc rễ, cho nên dấn thân theo tinh thần đó, đó thì chúng ta sẽ không bị vô minh hóa, sợ hãi hóa để lệ thuộc vào thượng đế thần linh. Các tôn giáo khác đều có chính sách ngu dân rất nguy hiểm, là áp đặt cái làm thuyết tội tổ tông, rồi xúc nhập quá con người để cho con người cảm thấy là mình bị mặc cảm về tội lỗi, về cái nhỏ bé, về cái giới hạn tuyệt đối, để cuối cùng ta phải chấp nhận thượng đế là đấng cha số một trên cuộc đời này. Và kết quả là cái tôi đó đã bị cha đạp đến tận gốc rễ và lại bám vào nó như là cái cơ sở quan trọng để mà sống. Rồi cái tôi tôn giáo nó rất nguy hiểm. Phương diện thứ tư là cái tôi xã hội, nó mang tính cách như là cộng đồng, tổ chức, đảng phái, nhóm, và hầu như là cái tôi này nó được siết chặt bằng nhiều cái hiến pháp, rồi hiến chương, rồi nội quy, quy định, rồi thông tư, thông cáo, rồi sắc lệnh, v.v. Tức là mỗi một tổ chức cộng đồng ấy, dù là chính phủ hay phi chính phủ, đều có những hệ thống ràng buộc của nó, và nó đề cho có tính giá trị của việc tham gia. Nhưng nếu ta bám vào nó như là một loại hãnh diện và tự hào, thì đồng lúc ấy đó, cái tôi đã hiện hữu trong những cái tổng thể cộng đồng này đó. Và như vậy, có mặt trong những cái cộng đồng như thế đó, cái tôi đã trói buộc chúng ta. Như vậy, chiến lược vô ngã về phương diện phân tích về cái cơ sở quân sự của cái tôi này là như thế nào? Ta vẫn có mặt ở trong đó, nhưng không xem mình là quan trọng. Ta vẫn làm tất cả, đóng góp nhiều, và do đó mọi điều diễn ra như ý không ý nó không làm cho chúng ta bị thương tổn. Và cuối cùng phương diện thứ năm là cái tôi cá nhân rất nguy hiểm. Nó thể hiện qua cá tính, thể hiện qua thói quen, nhân phẩm, nhân cách. Cá tính là thói quen, phần lớn liên hệ đến cái xấu. Nhân phẩm và nhân cách nó liên hệ đến cái tốt. Dù là cái coi cá nhân trong phương diện tốt hay là xấu, nó đều là một sự chấp ngã. Và đúng vào đó là đụng vào các bức tường thành bất khả chiếm bại, hay là bất khả phân ly, hay là bất khả xâm phạm. Và do đó cái tòa đó nó vẫn trỗi dậy như thường. Cho nên ở phương diện của các tòa cá nhân đó, ta phải hết sức tinh vi, mà việc chuyển hóa cái cơ sở quân sự này như chừng nào chúng ta mới đạt được cái sự chiêm nghiệm. Cái này không phải là tự ngã của con, mà không chúng ta vẫn có thể bị thất bại ở một phương diện sâu sắc nhất của việc chiêm nghiệm và chuyển hóa các con. Phần thứ hai là chiêm nghiệm vô ngã qua các cái giai đoạn đời sống của con người. Ở đây chúng tôi không có nhấn mạnh đến cái cấp độ của thiên niên và thiên nhiên, tại vì lúc ấy con người sống như là một bản năng, hay là sống như là một cái quán tính của những thói quen phẩm chất mà tính truyền thừa của những cái biệt nghiệp trong đời sống quá khứ đó nó đã tạo thành. Và do vậy việc uống nắng cái tôi này như thế nào để có thể đạt được sự vô ngã trong nỗi khổ niềm đau, trong cái khổ vô thường đó, như là rất là khó. Lệ thuộc rất nhiều vào cái trách nhiệm bổn phận của các bậc phụ huynh, nó liên hệ một cách trực tiếp đến cái chế độ giáo dục của các trường học, nó liên hệ đến cái tương quan xã hội trong lớp với các bạn bè, với người giao du và với cái môi trường sống. Cái tôi đó phải nói là cố nắng cũng rất là khó, và ta cũng khó có cơ hội để tiếp xúc được chúng để mà hướng dẫn. Cho nên việc đó nó thuộc về cái trọng trách của các bậc phụ huynh. Ở đây trước nhất chúng ta chiêm nghiệm về cái tôi ở trong tuổi trẻ. Về phương diện tuổi trẻ đó, thì tính năng động, dấn thân phụng sự được hiểu là sở trường của các chàng trai và các cô gái ở tuổi thanh xuân. Nếu không biết chiêm nghiệm cái tôi đó, thì người nào cũng tự chứng minh rằng mình là cái mắt xích quan trọng nhất ở trong một tổ chức. Và do vậy gai góc trong tương quan xã hội bắt đầu xuất hiện rất là nhiều. Cho nên càng dấn thân, càng nhiệt tình, càng đóng góp chừng nào, ta tạo ra cái khủng hoảng trong tổ chức, khủng hoảng trong cộng đồng, khủng hoảng trong quốc gia nhiều chuyện hay. Cho nên chiêm nghiệm về vô ngã trong trường hợp này đó là phải thấy rằng mình chỉ là một bộ phận. Mà cái gì là một bộ phận đó, nó chỉ có vai trò chức năng. Vai trò chức năng là vai trò tạm thời trong cái cõi vô thường hay là một tiến trình vô thường. Không có chúng ta thì sẽ có một người khác thay thế vậy. Nhưng cái vai trò đó không phải là vĩnh hằng, không phải là bất biến. Nếu không nhận diện được vấn đề này đó, thì sau 20 năm phụng sự trong một tổ chức, khi tuổi thanh xuân vừa được kết thúc bằng tuổi 40 trở lên á, nhiều người cảm thấy nuối tiếc nó lắm, không muốn phải lại chạy. Cái ngày khánh thành cái cầu Cần Thơ đó, nếu quý vị xem các cái phóng sự thì có những người đã gắn bó với cầu Cần Thơ đó là với cái phà Cần Thơ đó là mấy chục năm rồi. Và hôm đó cụ lão được phỏng vấn là như là khoảng 92 tuổi, ông nói rằng là tôi cảm thấy hai cái phản cảm xúc nó lẫn lộn trong tôi. Thứ nhất là buồn vô cùng vì mấy chục năm vừa qua mình gắn với cái nghề này, đưa người từ bên bờ này sang bờ bên kia với những cái chiếc phà, nhìn thấy nó với sông nước, với người đông, với cái lối sống của những người buôn bán nhỏ dọc theo hai cái khách phà, hạnh phúc lắm. Mà bây giờ nó được thay thế bằng một cái cầu mới, buồn vô cùng. Rồi không biết từ đây về sau các cái hình ảnh đẹp đó nó còn có cơ hội để tái hiện trong đầu tôi hay không, rồi đời sống của những cư dân này sẽ như thế nào. Nhưng bên cạnh đó tôi cũng có một nỗi vui mới, đó là cái tương thông về giao lộ ở bên đây sông và bên kia sông, nó làm cho nền kinh tế ngày càng được phát triển. Cái phương diện thứ hai này đã nhận diện được tính chức năng rồi. Còn phương diện đầu đó là bám vào tính chức năng và cho nó là vĩnh hằng, mà lẽ ra nó chỉ là một giai đoạn thôi, nó là một điển hình. Và trong chúng ta đó, ở lúc mình mới tham gia một tháng, rồi ba tháng, một năm, ba năm, mười năm, ba chục năm thôi, ta vẫn có những cái mâu thuẫn nội tại như thế. Thay vì phải thấy là chức năng như ta đã cảm nhận, cảm quan nó như là sự vĩnh hằng, và cái ấy nó tạo ra những bế tắc. Và có nhiều người bảo thủ cho cái tính vĩnh hằng mà lẽ ra nó phải là chức năng, có thể dẫn đến những sự công kích, loại trừ, kháng đối, vân vân, dẫn đến nhiều cái rắc rối ở trong một tổ chức lắm. Cho nên tuổi trẻ mà thiếu chiêm nghiệm về vô ngã đó thì dẫn đến nhiều sự rắc rối và nguy cơ. Câu nói trong nhân dân Việt Nam ảnh hưởng từ triết lý của nhà Phật đó, rất sâu sắc, như là một sự trải nghiệm hoặc tối thiểu như là một sự tham khảo. Không có mở chợ dẫn đông. Cái giới hạn của cái câu dân ngôn này đó là cái vận điệu trong 6 chữ. Với thứ nhất là 3 chữ, chữ cuối cùng phải ăn vận với cái chữ thứ 6 về phương diện âm tiết. Mở rồi chợ, xin lỗi, với cái âm tiết thứ 3 và thứ 4. Cái nhịp á, không có mở là 3 chữ, chợ cũng đông thì chữ thứ 4 nó phải ăn vận. Chứ lẽ ra cái chuyện mà quán chiếu vô ngã không phải chỉ là người vợ trong một gia đình, mà là người cha, người mẹ, người dì, người thím, chú, bác, người anh, người chị, người em, hay là một công dân trong một quốc gia, là một thành viên trong một tổ chức. Do đó nên được sử dụng như là một đại thể quyết định. Không có tôi chẳng hạn, chợ cũng đông. Hay là không có tôi, mọi thứ vẫn như là bình thường. Thì nó rõ ràng cái sự trải nghiệm mình cũng chức năng sẽ được thực hiện ở mức độ cao hơn. Còn nghĩa là không có mở chợ cũng đông. Có nhiều người nói là tôi là đàn ông mà, cái này nói về đàn bà, cái đâu nói về chúng tôi đâu. Cho nên chúng tôi được quyền chấp cái vai trò vĩnh hằng của mình ở trong một tổ chức. Như vậy việc hướng đến tính cách chuyên môn quá mà thế giới phương Tây đang trải nghiệm trong mấy mươi năm vừa qua đó, nó cũng là một trong những cái phương diện ứng dụng của vô ngã. Thế giới của châu Á là thế giới bao sân, nhiều người thích đó là ôm đường bao miệng, và nghĩ rằng là nếu cái vai trò mình không có mặt ở trong cái sự bao sân đó là mọi thứ không hết, mọi thứ không có cái gì ra cái gì hết. nhiều bậc cha mẹ vẫn đang còn có cái cảm nhận này. Đó là trời ơi, tôi mà đi ba ngày một cái là cái nhà này giống như một cái chợ, cái nhà này nó sẽ rối loạn hết, cái công ty này nó sẽ mất hết mọi thứ. Mà thực ra có gì đâu, mình cường điệu quá thôi, vì cái tôi của mình nó đang được tăng bốc lên, xem nó là số một đó, nó là lãnh đạo, không có đó là mọi thứ không hết. Mà thực ra là không có đó là mọi thứ tốt hơn. Là nói là gì, con hơn cha là nhà có phúc, gái hơn mẹ là nhà có phước. Mà thế giới này nó đã chứng minh rồi, làng sống sau đẩy làng sống suốt, các thế hệ đi sau có được cái phước báo cộng nghiệp, rút được cái kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, cho nên đó là học ở được gì được hay. Và các bệnh nhân tại Việt Nam ta cũng nói rồi, tuấn kiệt như sau buổi sớm, nhưng mà thời nào cũng có tuấn kiệt. Còn quan niệm như thế thì ta mới nhổ lên được cái con của mình ra khỏi cái tổ chức ở trong tuổi thanh xuân. Mà nếu không làm được như thế thì sau 20 năm cái cơ sở căn cứ của cái tòa đó nó sẽ trở thành là núi tu di, và các thành trì rất là vững, khó có thể phá vỡ được nó. Phương diện thứ hai của chiêm nghiệm đó là vô ngã trong tuổi già. Tuổi già đó là cái tuổi mà con người khó thói quen hồi ức về quá khứ dằn son nhiều, và ai cũng tìm lấy những cái kinh nghiệm đẹp nhất, những thành công nhất, các cái giá trị ấn tượng nhất để mà kể. Cho nên tuổi già còn được hiểu nôm na là tuổi hồi xưa. Ngồi lại với nhau nói là hồi xưa tôi dày, và vào 5 năm trước á, tao đó phát được một cái bao cả 100 kg, đâu phải như tụi bay bây giờ nhớt nhát quá 40 kg mà kêu đúng nổi làm ăn cái gì. Hồi xưa đó ba là vừa học nè, vừa làm nè, vừa kiếm tiền nè, vừa báo hiếu cha mẹ, còn tụi bay bây giờ dở quá trời, có ăn học không mà cũng không làm được lắm gì. Cái tôi tự hào đó là cái tôi mà nó rất lớn lắm. Có một câu chuyện có thật, người cha giáo dục cho đứa con và khích lệ làm sao để cho nó phấn đấu vươn lên trong cuộc đời. Ông mới nói với con của mình rằng, con thấy không, cái thằng Johnson đó, nó bằng tuổi của con thôi mà nó làm lớp trưởng, rồi bây giờ nó làm là chủ tịch của hội sinh viên của toàn trường, còn con là rớt lên lớp xuống học hoài mà không xong. Đứa con nó phản kháng liền, dạ thưa cha, con rất biết rõ điều đó, nhưng mà con vẫn còn nhớ là con làm ba nói rằng là ba là bạn của tổng thống đầu tiên của nước Hoa Kỳ, lúc ông làm tổng thống ba còn là công nhân này. Cho nên hãnh diện về cái đề bàn son không có chỗ đứng đâu, không có chỗ đứng. Và do vậy đó phải nhổ nó ra, bám nó vào, xây dựng nó, bảo hộ nó bằng hàng rào, rồi bằng dẫn đến trường thành, bằng hai bức tường Bắc Linh, bằng Nam Bắc Triều Tiên, bằng Bắc Việt Nam, Nam Việt Nam, hay là bằng bất cứ cái gì của hai chiến tuyến, là đều dẫn đến nhiều sự phức tạp thôi, chứ không có giải quyết được vấn đề gì cả. Cho nên tuổi già chừng nào ta phải thấy là thời gian thoáng chốc trôi qua, vai trò của mình bây giờ không còn nữa, tạo điều kiện nhường chỗ lại cho thế hệ trẻ đóng góp. Hay nói cái khác đó, ta phải thấy rõ là vai trò và tính chức năng của tôi đã kết thúc rồi. Tôi đã có cơ hội đặt được gánh nặng xuống. Khi mình nghĩ là vai trò mình kết thúc đó, lúc mình còn có một sự tiếc nuối, tôi vẫn còn sức để làm việc mà, ai bảo rằng là tôi không làm gì được nữa, tại sao phải kết thúc cái công việc của tôi. Thì đó, nó làm cho cái tôi là bị tranh chấp, rồi nó biện hộ bằng nhiều cái thứ khác nhau. Cho nên rút ra cái tôi đó ở trong cái nhà rất là khó. Bây giờ ta thay thế nó bằng một cái quan niệm mới, vai là tôi đã đặt được gánh nặng xuống, ta trở thành là người cố vấn, người chia sẻ những kinh nghiệm, truyền trao những bí kíp võ công, người hướng dẫn nâng đỡ cho thế hệ con cháu hay những người đi sau mình có thể làm được những vai trò chức năng của mình. Lúc đó mình bớt mệt, bớt căng thẳng, nhẹ nhàng thư thái để đầu tư những cái giá trị quan trọng hơn cho chính mình, và làm cái nền tảng vững chãi hơn cho thế hệ con cháu noi theo. Chứ có nhiều bậc cha mẹ ông bà đó đến tuổi 70-80 rồi mà không trao truyền gì cho con cháu hết, cái để cho nó hưởng thụ thôi. Mọi thứ sẵn, tiền trao rồi, phương tiện múc cho nó đi đưa về đó, kẻ nâng kẻ hồi kẻ đỡ, cho rằng như thế là mình chăm sóc con em của mình. Mà không ngờ đó là như thế là cái tôi của bản thân ngày càng lớn, và cái tôi hưởng thụ của con em mình nó cũng tỷ lệ thành tương tự. Và khi mình ra đi á, dầu cho nó có kế thừa cả một gia tài khổng lồ, nó cũng không bé hết. Cho nên phải học các vị vua nhà Trần, đặc biệt là vua Trần Nhân Tông, đã bỏ ngôi ở cái tuổi 40 thôi, ở cái tuổi tứ tuần đó, làm thái thượng hoàng cho con của mình trở thành một bậc anh quân ở cái tuổi 20. Và cái công việc mà lãnh đạo đất nước của vị vua cái ngôi vua Trần Nhân Tông, đó là Trần Nhân Tông, cũng không thua kém gì cha của mình. Do đó phải tin tưởng và ta đứng ngoài sau, và như vậy ta có hai cái đầu cùng làm một công việc. Còn mình gom hết bao sang hết về phía bên mình và ý rằng mình có cái chủ kinh nghiệm lớn, mình chỉ có một cái đầu cộng thêm nhiều công việc, thay vì làm vua giờ mình trở thành là làm lính. Bao sang là làm lính, còn chỉ đạo là ta làm vua. Đó là tinh thần của Phật giáo thời Lý Trần. Như vậy khi về già về hưu thì ta phải làm gì? Rất đơn giản, tham dự các hội đoàn xã hội với tư cách là cố vấn. Các cái hội đoàn bảo trợ bệnh nhân nghèo ở các tỉnh thành miền Nam, phần lớn người đứng đầu chủ tịch hoặc là phó chủ tịch thường trực đều là bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh hay là phó chủ tịch thường trực của tỉnh. Trong lúc mà họ gặp cái lĩnh vực về vấn đề hành chính và chính trị của một tỉnh thành đó, họ lại quá đặt nặng về hành chính đi, không có cơ hội để phục vụ những vấn đề từ thiện cho những người nghèo. Và sau khi rời khỏi những vai trò đó, vừa muốn cho thế hệ đàn em tiếp nối đó, thì họ tham gia một con đường từ thiện. Và rất nhiều lần chúng tôi cùng phối nối kết với những người như thế, thì họ cảm thấy là về hưu rồi thì mình mới phụng sự được con người một cách rõ ràng hơn. Trước đây nó phải theo chính sách của đảng, rồi của toàn quốc, rồi của những cái thông tư, mình có lúc có những việc mình muốn làm mà không làm được. Còn bây giờ là một hội đồng từ thiện, mình làm cho người già, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, những người bệnh hoạn, rồi những người bất hạnh nói chung, nó lại tốt hơn. Cho nên khi về hưu ở tuổi già không có nghĩa là mình mất hết tất cả, không có nghĩa là đối chọi với cái cô đơn, ta vẫn tiếp tục tìm những việc gì đó nó thích hợp. Còn các Phật tử già có thể tới làm tư vấn cho các hội đoàn thanh thiếu niên Phật giáo, rồi mình có thể làm công quả, hoặc mình đi chùa, rồi mình làm cái mẫu mực cho con cháu mình nói theo, tốt vô cùng, chứ làm cho nó mệt. Là những việc mà mình đã từng làm mấy chục năm rồi, nó không phải là một sự lựa chọn tốt. Và buông hết mọi thứ đó, nó sẽ làm cho mình mau già, về cảm xúc mau già mình thái độ. Và do vậy nỗi cô đơn sẽ giết mình từng ly, từng giờ, từng phút, không nên. Phương diện thứ ba đó là chiêm nghiệm vô ngã ở trong bệnh và tai nạn. Bệnh đó, nó diễn ra với mọi lứa tuổi, không phải chỉ khống chế tuổi già. Và tai nạn đó, nó cũng không có từ ai. Tai nạn đó, là một cái cỗ máy gọi là chém giết con người. Và nó không cần biết đó, là mình có bà con ở đây không, mình có liên hệ gọi là tương quan xã hội ở đây không. Nó có thể xảy ra với bất kỳ ai, ở đâu, lúc nào. Do đó người tu học về vô ngã đó phải luôn luôn trong một thái độ chuẩn bị mọi rủi ro có thể xảy ra với ta bất cứ lúc nào, để mỗi khi đó mình mất cái vai trò đó ra đi không có sự nuối tiếc gì hết á. Ví dụ như tai nạn nghề nghiệp, bị một người nào đó cày bẫy, hoặc là mình vì cả thể biết là sếp của mình vi phạm pháp mà mình không có tố giác, vì tình cảm, vì cái ơn nghĩa, hoặc là vì sợ hãi, hoặc là vì bịt miệng chẳng hạn, và cuối cùng ta phải bị cái trách nhiệm luân lý, đó là ngồi ở lệnh trong tù thì theo mức độ tội phạm hình sự nó có. Lúc đó ta phải ra đi đó thì cũng không phải khổ đau gì lỡ rồi, hoặc là bị người ta cài bẫy mình không có làm gì hết mà bị dính vào tình nghi lý gian, thì các cái rủi ro ở trong cuộc đời như thế đó, nếu không có chuẩn bị chưa vô ngã thì ta khổ cùng cực lắm. Có người tức quá tự vẫn mà chết để chứng minh rằng mình là người vô tội, dạy chi mà phải kết liễu cuộc đời như thế. Mọi cái quan ức rồi nó sẽ được minh bạch hóa thôi, có thể nó mất 300 năm như Nguyễn Trãi, có thể nó mất là 60 năm như là một công dân của Nhật vào đầu năm 2010 này mới được tuyên bố là trắc án, có thể nó mất là 3 năm 3 tháng không sao hết. Giả sử nhiều chục kiếp mà nó vẫn chưa được minh quan thì cũng không sao, rồi nhân quả nó vẫn có cái cách để mà giải quan thôi. Ta phải có một cái niềm tin vững chãi như thế để không tự hành hạ chính mình trong cái nỗi khổ đau cùng cực bởi mình đã khổ và đi qua. Đối diện với bệnh thì Đức Phật đã dạy trong rất nhiều bài kinh vô ngã rằng là hãy quán dòng cảm xúc này, thân thể vật lý này, ý niệm quán này, tâm tư này, và nhận thức công việc này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Và ngược lại, cái gọi là tôi, sở hữu của tôi, tự ngã của tôi không nên được đẳng thức quá hay là đánh đồng để năm tổ hợp tạo ra cái tôi tập hợp lý. Ai thực tập một cách nhu nhuyễn và chiêm nghiệm nó hàng ngày hàng giờ thì mọi tai ương tập ấp hay là bệnh hoạn diễn ra nó không làm khống chế chúng ta, mặc dù bệnh vẫn đang khống chế thân, mặc dù tai nạn vẫn diễn ra với mình, với người thân thương của mình, với mọi hoàn cảnh xung quanh mình, ta vẫn thấy đó là một cái quy luật là cộng nghiệp, nghiệp nghiệp rất là nhân quả, cho nên là làm chủ được cảm xúc, trút bỏ được cái khổ đau về phương diện thái độ tâm lý bằng bằng để ta vẫn sống trong cái cõi sống bình an, trong cái cõi bất bình an, sống thông dong trong cái cõi rất là phức tạp này. Và cuối cùng là trong cái chết, trong cái chết là khó thực tập nhất, thì người ta từng nói đó, sanh đó thì mình có thể hạn định được, nhưng mà tử là vô kỳ, không ai có thể mà chọn cho mình được cái ngày về chết ngoài trừ là những bậc đại đức chứng thánh. Cha mẹ ngày nay có thể chọn cái ngày tháng năm sinh cho con theo cái hướng ngũ hành tương sinh để tránh cái tương khắc. Thì một đứa con sanh ra và có cung tương sinh về ngũ hành á, thì trong cái suy nghĩ về phong thủy sẽ làm cho gia đình cha mẹ đó được thăng quan tiến chức kinh tế thuận lợi vân vân, cho nên người ta có thể chọn lựa cái ngày quan hệ giới tính rồi cái ngày để mà sinh. Nhưng mà chết đó là có thể diễn ra với chúng ta bất cứ lúc nào. Do đó chiêu người vô ngã đó, thì người Phật tử phải quán chiếu như thế này: thân thể này không phải là tôi, cho nên nếu cái bất cứ tử mà diễn ra với tôi đó, tôi vẫn phải chấp nhận, và do vậy tôi không bị khổ đau khi phải đi chào với cái chết. Bất cứ tử nó có hai tình huống. Tình huống một á, khi một tai nạn hay là một cái rủi ro diễn ra với chúng ta dẫn đến cái chết ngay lập tức, ví dụ như đang ngồi trên máy bay rớt một cái là chết liền, hoặc là đang chạy xe hai chiếc xe nó đụng nhau một cái là cả tài xế và các hành khách cùng chết, hay là xe lửa bị lật, hoặc là tàu bị phát quả chết, đúng không? Những cái chết lập tức đó, thì thường ít khi dẫn đến các nối tiếp về tâm lý. Thì lúc đó cái ý niệm trỗi lên tiếp nối về cái chết, về cái sống chưa kịp xuất hiện là cái chết đã kết thúc mạng sống của ta rồi. Thì trong những tình huống như thế đó, phần lớn nếu nói là toàn thể sẽ tái sanh theo nghiệp lập tức. Còn tình huống thứ hai, bất đắc kỳ tử diễn ra, nhưng mà cái chết đó, nó có thể kéo ra là 10 ngày, 20 ngày, 3 ngày, 5, 10 tiếng, và nhất là vài chục phút. Thì lúc đó ta đang kháng cự với cái sự sống và cái chết, ta muốn quay về cái cuộc sống từ cái chết, ta tiếc nuối nó từ ngày từng giờ, bởi tình yêu, tình thương, tính trách nhiệm, gia tài, sở hữu chưa được hưởng thụ, hoặc là những cái công trình còn đang dang dở, hay là cái quẩn thù, hận thù, rồi quan trái, rồi quan ức vân vân, tất cả những cái đó nó làm cho chúng ta phải níu kéo cái chết. Và do vậy ta có thể kéo dài sự sống thêm vài ngày, vài tháng, vài năm, thì đó cái chết nó diễn ra đó, nếu không khéo rơi vào cảnh giới ngạ quỷ. Vậy thực hiện là chiêm nghiệm vô ngã của cái chết đó, phải được thực hiện bằng hai cách. Thứ nhất là đối với chính mình, nếu mình đang diễn ra với như thế thì dần người thân và tự bản thân mình hỏi bác sĩ rằng là sự sống của tôi có thể tồn tại được bao nhiêu. Nếu ta biết là tháng, ngày, năm, vài ngày là thay gì, bác sĩ kêu muốn ăn gì ăn ở đó, muốn thích cái gì đắp cái đó, thì ta hãy trở qua phương pháp tu tập một cách nhiệt tình hơn, một cách bản lĩnh hơn, một cách tự nhiên hơn, thông dong hơn, không còn sợ hãi cái chết nữa. Thì lúc đó cái chết diễn ra một cách an lành. Còn nếu cái chết đó nó có hạn kỳ với người thân của mình, thì ta cũng hỗ trợ họ bằng cái phương pháp quán vô ngã và sống thoải mái như thế. Còn tình huống thứ hai là chết cho hết nghiệp. Ví dụ khi tuổi thọ đã đến lúc chín mùi, có người 100, có người 80, có người 60, vân vân, và nghiệp đã hết, tuổi thọ đã kết thúc, thì ta lại có cơ hội tái sanh ra một cái đời sống mới thôi, không có gì phải tiếc nuối hết. Và nếu là người Phật tử, quý vị có thể so sánh mình với các vị Đạt Lai Lạt Ma 13 đời trước. Hầu như là chưa có vị Đạt Lai Lạt Ma nào ngoài cái vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 hiện tại sống quá 65 tuổi đời. Có nhiều đời Đạt Lai Lạt Ma chỉ sống có 40 tuổi thôi, bốn mấy tuổi mà qua đời. Và trong bốn trường phái của Phật giáo Tây Tạng, những vị được gọi là lạc ma tái sinh từ đời này sang đời kia phần lớn là chết trẻ 55 tuổi trở xuống, mà có ai cảm thấy tiếc nuối gì đâu. Vấn đề là ta sống như thế nào trong cái khổ vô thường và vô ngã đó, từng tích tắc thời gian trôi qua có đóng góp được cho cuộc đời hay không, có làm việc chân chính hay không mới là cái mối quan trọng của chúng ta. Còn là chết thọ hay chết tiệm quan trọng, sống thọ mà không làm gì hết á thì cái thọ đó lại vô ích, mà chết yếu mà ta lại làm rất được nhiều việc thì cái chết đó cho nên là bất tử. Mọi người tiếc nuối và nhớ hoài về chúng ta, cho nên là người tu học Phật á phải quan niệm về cái tính giá trị thông qua sự đóng góp của chúng ta hơn là cái tính thời gian mà chúng ta có mặt. Tức là năm phương diện quán tưởng, bốn phương diện quán tưởng như vừa nêu đó nó sẽ giúp cho chúng ta trải nghiệm được sự vô ngã ở trong cuộc đời. Và thứ ba, chúng tôi xin nói về cái giá trị ứng dụng của vô ngã. Thứ nhất, về phương diện tâm lý học, người trải nghiệm vô ngã sẽ có được một cái thái độ khiêm tốn thật sự từ nhận thức và từ hành động, chứ không phải là một cái khiêm tốn giả mạo, hay là khiêm tốn ngoại giao, hay là một cái khiêm tốn để mà qua mặt, để làm cho người khác đánh giá sai về bản thân mình để sau này mình có cơ hội vượt qua mặt họ. Khiêm tốn đích thực đó, nó là một cái thái độ nhận thức rằng là tôi chỉ đóng một vai trò chức năng. Cái thành công to lớn cỡ nào của tôi, hay là do tôi khởi xướng, hoặc là do tôi lãnh đạo phong trào, hay do tôi dấn thân phụng sự, nó cũng chỉ là một cái công việc rất nhỏ trong vô số công việc, và nó có thể chẳng là cái gì hết so với những thành công to lớn hơn của Phật, Bồ Tát và các vị nhân ở trong cuộc đời. Càng so sánh như thế như chừng nào thì ta càng cảm thấy là cái tôi mình không có cơ hội để bám víu vào các thành quả chiến đấu. Ở trong rất nhiều bộ luận, đặc biệt là luận Đại Thừa Thể Tính, thì cái tổ dạy chúng ta là quán bản thân mình là hạt cát so với cái thành quả thật sự của Đức Phật đó là quả núi Tu Di. Quán cái tri thức của mình đó chỉ là lửa con đom đóm, còn tự giác của Đức Phật đó, như là phần mặt trời chiếu 24 giờ trong một ngày, chưa từng gián đoạn và lặng tắt. Chứ mà mình nhìn thấy được như thế đó thì mọi thành quả khi được người khác là tán dương tăng bốc mình, mà không có vì thế mình nở lỗ mũi tiêm độc phình phình, thế là lúc nó đứng tìm chết. Đó là một sự trải nghiệm về vô ngã. Tuy nhiên á, ta cần phải phân định được cái sự khác biệt giữa vô ngã và mặc cảm tự ti. Nhiều người rụt rè, sợ hãi, thiếu tự tin, cứ nghĩ rằng là tôi đang sống vô ngã. Không, cái đó là phiền não, cần phải được chuyển hóa và vượt qua. Người vô ngã là người mặt mặt rất là khiêm tốn, nhưng mặt khác là rất năng động, mạnh dạn, không sợ hãi, không rụt rè gì, dấn thân ở mọi nơi mọi chỗ, nhưng không có báo được thành quả thôi. Cái khác biệt căn bản là ở đó. Cho nên phần lớn cho phụ nữ là rụt rè, e lẹ, sợ hãi, thì cái đó chính là cái tôi, mà cái tôi này là nhốt mình trong cái cõi nhỏ bé. Còn người cống cao tự đại tự hào đó là cái tôi đó là tự trương sinh và bơm phồng tính giá trị và sự đóng góp của bản thân mình. Cái tôi nhỏ bé là mặc cảm, hay cái tôi trương sinh là ngã mạn, thì cũng là hai phương diện của cái tôi thôi. Và do đó nó chính là kẻ thù của hạnh phúc, và do vậy mọi người cần phải chuyển hóa và vượt qua. Giá trị của cái tôi khiêm tốn nằm ở chỗ đó là đắc nhân tâm, tạo cái cơ hội rất quý giá cho mọi người, nhất là những người dưới trướng, những thành phần đối tác của chúng ta đó, kính mến chúng ta thật sự và gần gũi chúng ta một cách rất là dễ dàng. Ai thực tập được cái vô ngã bằng thái độ khiêm tốn đó sẽ khỏi phải sợ hãi và lo rằng là còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết tiền hết bạc hết ông tôi. Rất nhiều người ta tâm đắc cái câu nói này như là một cái cơ sở biện hộ rằng là cuộc đời này nhân tình thế thái lắm, người ta sống một cách bạc bẽo lắm, chứ còn tôi đâu đến đâu tại thế. Mình hãy tự xét lại, trong lúc mình tại vị quyền cao chức lớn, mình có ứng xử một hạ vô nhân hay không, có trừng phạt một người một cách là bất công hay không. Ít độ sau khi mà mình hết chức rồi ta coi cũng ra gì hết, chứ còn mình sống một cách khiêm hạ đàng hoàng đứng đắn thì sau khi mình hết chức người ta còn kính mình hơn nữa. Chắc chắn là thế thôi, nhân quả mà. Do đó thay vì trách cuộc đời để xem rằng là mình sống cống cao hay là vô ngã bằng thái độ tương phung. Ứng dụng thứ hai, người trải nghiệm vô ngã là người sống với một đời sống cao thượng. Phần lớn chúng ta đặt quyền lợi như là một cái cân để cân đo sự có mặt của chúng ta trong một công việc được phân công hay là trong một cái tổ chức nào đó. Tôi tham gia với anh, tôi được cái gì? Tôi đầu tư vào kinh tế này thì cái lợi nhuận kinh tế của tôi như thế nào? Phần chia, phần hùng, thời điểm 10 năm, 20 năm, 30 năm, hầu như bao giờ chúng ta cũng phải nghĩ đến cái chuyện đó. Đó là một cái tất yếu về vấn đề đời sống thôi. Nó không đến nỗi xấu để mà phải bị chê trích. Nhưng vấn đề ở chỗ đó là cái tôi bị cái chủ nghĩa lợi nhuận và danh vọng can thiệp nhiều chừng nào đó thì ta không còn sống cao thượng nữa, ta sống rất là tính toán, so đo. Và sống với những người tính toán so đo như thế là mệt lắm. Bởi vì nếu khi mà cái quyền lợi của người đó bị tổn thất á, thì họ có thể xem mình đó là kẻ thù. Vậy đó họ có thể làm thương tổn chúng ta bằng những cái cách trừng phạt, rồi ám sát, rồi nội trừ một cách là vô lương tri. Cho đó mọi người phải trải nghiệm cái vô ngã bằng thái độ sống cao thượng. Thông thường á, là tôi nói là làm theo năng lực, hưởng theo lao động, được xem như là cái cán cân của cái chủ nghĩa trên cái thị trường. Mình có thông minh, sáng kiến nhiều, đóng góp nhiều, thành quả sẽ phải thân thích thôi. Ví dụ trong cái thế giới thị trường chứng khoán của Phú Ôn, một nhân vật mà chúng tôi quên tên, đã tạo ra cho một cái công ty đó có những cái cổ phiếu gia tăng cung cực. Thay vì một tháng lương trung bình của anh ta chỉ là 10.000 đô thôi, nhưng mà vì đem lại cái khoản lợi nhuận cho công ty này đến vài tỷ đô la, cho nên anh ta được hưởng thưởng là vài trăm triệu đô. Nó chuyển thương đó. Nếu được lương thì ta không thế, nhưng mà vì làm theo năng lực của lao động, anh ta xứng đáng được hưởng nhận như thế. Cái đó nó kích thích con người phát huy cái tài năng của mình. Nhưng mà mặt khác, nó cũng chính là các cái mối tranh giành thương tổn, sát phạt lẫn nhau một cách không thương tiếc. Và do đó là bằng một thái độ cao thượng á, thì chúng ta nghĩ đến cái sự phụng sự là một nỗi niềm an vui hạnh phúc thôi, chứ không phải là cái quyền lợi cho chính bản thân mình. Mà người nào nghĩ đến cái chuyện phụng sự như chừng nào thì cái quả phước báo nó sẽ gia tăng tỷ lệ đó, mặc dù mình không muốn cầu nào. Thái độ vô ngã trong phụng sự như chừng nào thì quả phúc sẽ tỷ lệ thuận với chúng ta chúng ta. Đó là cái giá trị cao quý của học thức vô ngã trong công việc ứng dụng. Thứ ba đó là người thực tập vô ngã nó sẽ có được cái thái độ là công thành thân thói, phụng sự hết mình, làm hết mình, nhưng khi thiên quả đến mình không hưởng nó. Cái hưởng nó bình thường thôi, mình làm nó hưởng. Phần lớn con người chúng ta trong xã hội này là nghĩ đến cái đó. Tôi có 30 năm đầu tư, bây giờ tôi phải hưởng cái quyền lợi đó chứ. Cho nên phải có những chế độ ưu đãi rồi đặc biệt, rất nhiều thứ. Về phương diện chính phủ á, các cái chính sách ưu đãi, các cái quyền lợi căn bản cho những người đóng góp là cần phải có. Vì điều đó nó khích lệ cái thiện được phổ quát quá, nó khích lệ cái tinh thần đóng góp cho xã hội cộng đồng. Nhưng bản thân những người tham gia vào việc đó nó phải thực tập vô ngã để không có bắt buộc cuộc đời phải tôn vinh mình. Cuộc đời có tôn vinh hay không thì chuyện của họ. Họ chuyện của chúng ta là tìm thấy sự hạnh phúc trong phục vụ, chứ không phải tìm thấy cái tôi trong sự phục vụ. Không khéo đó, sau nhiều năm làm, có người sẽ nghĩ rằng là giờ hy sinh đời cha, củng cố đời con, đời cháu, đời chích, đời chắc. Bản án của cuộc đời chừng lắm là tử hình thôi. Bây giờ mình tham nhũng, mà có thể nuôi được là 50 kiếp con cháu thì dạ dẫn là. Nhiều người nghĩ thế, hy sinh một người mà cả một thế hệ gia tộc này nó được là ăn sung mặc sướng thì thôi, quá lời. Không nói về phương diện đầu tư, nhưng về phương diện quả là phẩm cấp lớn lắm. Người ta làm liên lụy đến cái thanh danh của con cháu chúng ta này. Cho nên thực tập chánh thân với tinh thần trách nhiệm trong sự phục vụ, và thấy rất rõ là hạnh phúc có mặt trong các cái phục vụ vô ngã, chứ không phải là tìm thấy những cái thành quả để ta hãnh diện tự hào mình đó. Thì là ba phương diện ứng dụng này đó sẽ làm cho học thức vô ngã đó chắc chắn rằng là không có ai có thể tấn công, chỉ trích, phỉ báng nó. Và người nào từ bỏ không có thực tập vô ngã như chừng nào thì người đó sẽ trở nên là rất ích kỷ, hoặc là khi mà không ích kỷ đó thì trở nên rất là cống cao, hãnh diện tự hào và xem ai cũng ra gì. Cho nên thành công chừng nào nó lại trở thành là một sự trở ngại chừng đó. Kính thưa chư Thông Đức và tất cả quý hành giả, trải nghiệm về vô ngã đó là một nghệ thuật rất là cao quý mà Đức Phật đã dạy chúng ta trên 26 thế kỷ. Do đó rất kính mong mỗi người chúng ta đều sống bằng tinh thần trải nghiệm với những gì mà Đức Phật đã dạy. và chúng tôi tin chắc rằng là sự trải nghiệm đó, đó sẽ mang lại rất nhiều giá trị thực tế ở trong cuộc đời. Kính chúc quý hành giả được an lành.